mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2 vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị diễn ra ở thành phố Quy Nhơn, FPT Software chính thức nhận giấy phép chủ trương đầu tư tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và Đào tạo Chuyên gia Công nghệ tại Quy Nhơn. Bài viết sau đây giới thiệu về dự án này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, cùng sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các địa phương và các tổ chức quốc tế, đại diện tập đoàn FPT ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, công ty thành viên của FPT, tham dự sự kiện và nhận giấy phép đầu tư triển khai dự án tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và Đào tạo Chuyên gia Công nghệ tại Thung lũng Quy Hòa, khu vực 2 phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Dự kiến dự án sẽ được khởi công giai đoạn 1 trong quý 3 năm nay. Với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, tổ hợp công nghệ này sẽ là nơi làm việc, nghiên cứu phát triển học tập của 20.000 nhân sự công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, cũng như thu hút nhân lực quốc tế, hướng đến mục tiêu đưa Quy Nhơn thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, đây cũng sẽ cung ứng các dịch vụ công nghệ cao, dựa trên các công nghệ là xu hướng thế giới như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, tự động hóa, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, cũng như thúc đẩy công nghệ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, FPT Software cũng đề xuất xây dựng cổng chào đại lộ khoa học nằm ngoài ranh giới của dự án tại vị trí nằm trên đường đại lộ khoa học, làm điểm nhấn cho toàn bộ khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa. Bình Định đang là vùng đất lành, thu hút nhà đầu tư do hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc biệt là việc hạ tầng khu công nghiệp, giao thông được đầu tư đồng bộ. FPT có khát vọng đưa Bình Định trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu khu vực, trung tâm khoa học thử nghiệm các công nghệ mới nhất của thế giới. Năm 2021, tập đoàn FPT đã ký thỏa thuận lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây là những dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa khát vọng này. Trước đó, FPT cũng đã ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu AI hàng đầu thế giới MILA trong vòng 3 năm 2020-2023. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng của hợp tác này là dựa trên sự tư vấn và bề dày kinh nghiệm của MILA. Hai bên sẽ xây dựng và phát triển trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu thế giới tại Quy Nhơn. Dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo của FPT tại Quy Nhơn có quy mô khoảng 94 hectare, với tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng. Dự án bao gồm các công trình như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ chuyên sâu trí tuệ nhân tạo AI, cơ sở sản xuất sản phẩm phần mềm và các công trình phụ trợ khác. Trong lĩnh vực đào tạo, trường đại học FPT cũng đã mở phân hiệu tại Bình Định đào tạo các cấp đại học, sau đại học, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu học tập rèn luyện của khoảng 5.000 sinh viên. Trong lĩnh vực phần mềm, FPT Software đã thành lập chi nhánh tại Quy Nhơn và phát triển lên đến quy mô hơn 550 nhân sự, thu hút hơn 20 doanh nghiệp là tập đoàn lớn trên thế giới đến thăm, cũng như triển khai dự án với công ty. Năm 2022, chương trình AI Hackathon do FPT Software kết hợp tổ chức trên phạm vi toàn quốc đã nhận được hàng ngàn bài dự thi gửi về. Giải quyết bài toán thực tế về việc ứng dụng AI nâng tầm trải nghiệm du lịch tại thành phố Quy Nhơn. Dự kiến quy mô nhân sự của công ty tại Quy Nhơn sẽ đạt con số 3.000 người vào năm 2025. Trong 3 năm vừa qua, FPT Software đã đạt được nhiều thành tựu quốc tế trên mạng trí tuệ nhân tạo, như hợp tác chiến lược giữa FPT Software với các đối tác với Landing AA do Andrew Angry sáng lập. Phân phối sản phẩm chủ lực Landing Lens vào kiểm định trong công nghiệp sản xuất. Chương trình AA Residency kết hợp với Viện AA Mila Canada giúp doanh nghiệp có nhiều nhân sự nhận đào tạo, rèn luyện chuyên sâu tại viện này, đồng thời nhiều nghiên cứu lọt vào các hội nghị hội thảo hàng đầu thế giới. Các hợp tác này vừa nâng cao năng lực, vừa góp phần phát triển chuyên môn và nhân lực chất lượng cho FPT Software. Năm 2022, doanh nghiệp đạt dấu mốc quan trọng với việc sở hữu bằng sáng chế đầu tiên trên mảng học máy do Hoa Kỳ chứng nhận. Xây dựng campus tại Quy Nhơn, công ty này đưa ra kỳ vọng biến nơi đây trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu của khu vực và ghi danh trên bản đồ thế giới. Là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ hàng đầu tại châu Á, FPT Software ghi nhận doanh thu 801 triệu đô la Mỹ năm 2022, với 27.000 nhân viên làm việc tại 29 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, FPT Software đã xây dựng 3 campus lớn với sức chứa lên tới hàng chục nghìn người tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 5 tháng 2, tại xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, đoàn công tác do ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã Nhân Hải bàn giải pháp phát triển vùng nguyên liệu rong sụn, tạo sinh kế bền vững gắn với quản lý bảo vệ rạng san hô tại xã Nhân Hải. Bài viết sau đây đề cập cụ thể vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân đánh giá rất cao nỗ lực, nhiệt huyết và hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực 12,8 hectare vùng biển Hòn Khô nhỏ mà Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản được giao. Mặc dù đã có một số chuyển biến tốt trong tạo sinh kế cho người dân, nhưng theo ông Luân, vẫn cần có thêm nhiều giải pháp đồng thời để sinh kế thêm bền vững, tạo điều kiện để Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội. Từ mối quan tâm đó, Tổng cục trưởng Trần Đình Luân đã kết nối tỉnh Bình Định với công ty DBLP, một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu phát triển giống, tổ chức vùng nguyên liệu và chế biến cung ứng sản phẩm rong sụn cho thị trường, có trụ sở chính đặt tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, cán bộ kỹ thuật của công ty DBLP sẽ cung cấp giống hướng dẫn kỹ thuật trồng rong sụn cho Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã Nhân Hải. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi để trồng rong sụn, thì ở tỉnh Bình Định lại rất dồi dào. Hơn thế nữa, khi phát triển nghề trồng rong sụn, người dân còn có điều kiện để quản lý bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rạn san hô, vừa tạo sinh kế ổn định từ việc trồng và bán sản phẩm rong sụn, vừa có thể phát triển dịch vụ du lịch câu cá giải trí tại khu vực này. Đặc biệt, rong sụn và rạn san hô có quan hệ cộng sinh rất cao. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải, trưởng ban đại diện Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã, rất đồng tình với những gợi mở của ngành nông nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Thủy sản. Ông Nam bày tỏ, hiện xã chúng tôi có 121 tàu thuyền đánh cá cỡ nhỏ, dài dưới 12 mét, khai thác thủy sản vùng ven bờ, thu nhập bấp bênh. Được sự quan tâm của nhà nước, gần đây, việc tham gia bảo vệ rạn san hô gián tiếp giúp đời sống người dân trong vùng được cải thiện. Nếu phát triển nghề trồng rong sụn mang lại nhiều lợi ích như thế, tôi tin chắc bà con sẽ thêm hăng hái bảo vệ san hô và trồng rong. Chia sẻ và trực tiếp hướng dẫn nhanh kỹ thuật trồng rong sụn cho Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã Nhân Hải, ông Đỗ Linh Phương, Giám đốc điều hành và là người sáng lập công ty DBLP cho biết. DBLP là công ty duy nhất hiện đang sản xuất giống rong sụn nuôi cấy mô thành công tại Việt Nam. Khi rong còn nhỏ, cây mọc chậm dưới 0,2% một ngày. Khi đạt kích thước 2cm trở lên, tốc độ tăng trưởng sinh khối sẽ đạt mức 0,3-0,7% một ngày. Và khi kích thước đạt mức 5cm, thì tốc độ sẽ là 3-6% một ngày. khi thành bụi to thì trên 15 cm sẽ đạt đến mức 10% một ngày, rong sẽ lớn nhanh như thổi. Do đó, người trồng cần kiên nhẫn, giai đoạn nhỏ cần chăm sóc tốt, quan trọng là cho ra biển sớm, không cần chờ biển lặng. Để hỗ trợ ban đầu, DPLP tặng cho bà con địa phương 2.000 cây rong sụn để trồng thử nghiệm. Cùng với đó, cứ 2 tuần một lần, cán bộ kỹ thuật của công ty DPLP sẽ trực tiếp đến vùng trồng rong để theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật. Khi địa phương trồng phát triển thành công vùng nguyên liệu, công ty sẽ cung cấp giống, hỗ trợ một phần chi phí đầu tư và cam kết mua toàn bộ sản phẩm. Theo chia sẻ của ông Đỗ Linh Phương, tại một số vùng trồng rong sụn trước đó, để mau chóng làm quen, người dân nên trồng thử trong 2 tuần đến tháng 3, trồng dày thêm trên diện rộng. Khi trồng nhiều, rong phát triển thấy rõ, người trồng sẽ phấn chấn. Với kinh nghiệm hoạt động, sự vận hành bài bản có tổ chức, ông Phương tin tưởng tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhân Hải sẽ có tỷ lệ thành công đến 99%. Tại tỉnh Phú Yên, khi trồng thử nghiệm 10.000 cây rong sụn chỉ từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022 đã thu được tới 30 tấn rong. Bình quân mỗi hộ nuôi rong sụn có thể đạt mức lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng một năm. Phát triển sinh kế từ rong sụn gắn với bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô kết hợp với phục vụ du lịch sinh thái là hướng đi kết hợp có tính bền vững cho tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt rất thuận lợi phù hợp với xã Nhân Hải. Sau khi nắm tình hình ở địa phương, qua trao đổi với lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân cho biết, sẽ bàn nhiều hơn với tỉnh Bình Định về đề án chuyển đổi nghề đối với 121 tàu cá nhỏ. Theo đó, Tổng cục sẽ định hướng hỗ trợ để các chủ tàu này tham gia vào tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc hợp tác xã nuôi trồng thủy sản với định hướng phát triển phù hợp. Đồng thời sẽ can thiệp để khi mô hình ở xã Nhân Hải thành công có thể sẽ nhân rộng cả ở 3 địa phương còn lại là các xã Nhân Lý, Nhân Châu và Phường Gành Ráng. Những địa phương cũng có sẵn tổ chức cộng đồng quản lý bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực biển được giao. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.